Như vậy thì quý vị phần duy thức học, quý vị đang nghe có phần tâm sở thiện. Như vậy là quý vị nghe chữ tâm sở này mà nhiều khi có nhiều chỗ giảng tâm sở là lệ thuộc của tâm vương, đó là sai. Cho nên nhiều khi hiểu lầm nó là lệ thuộc là nguy hiểm rồi. Bởi vì sao? Có nhiều khi tâm sở khởi rồi tâm vương mới khởi. Ví dụ cái tâm sở tham vừa khởi lên là có tâm vương chưa? Chưa có tâm vương gì hết, nhưng mà tâm sở tham nó đã khởi lên trước rồi, cái tâm vương nhãn thức nó mới thấy cơ mà. Hiểu tôi nói không? Ví dụ đang suy nghĩ lấy cái đồng hồ, thế thì chưa có nhãn thức mà tâm sở tham nó lại đã khởi rồi. Cho nên cái tâm sở tham nó khởi rồi, lúc đó cái nhãn thức bắt đầu mới nhìn, mới tìm và đặt kế hoạch để đi lấy cái đồng hồ. Do đó có nhiều khi tâm vương chúng ta hiểu rằng là ông vua, còn tâm sở là quần thần. Như vậy là ông quần thần là theo lệnh của nhà vua, đúng không nè? Tất cả đều theo lệnh của nhà vua. Nhưng nhiều khi một ông quần thần mà trung, hoặc là ông thần đó là nịnh, nó đạt vấn đề ra thì ông vua có làm theo không? Có. Hắn đặt vấn đề ra rồi thì ông vua lại làm theo. Cho nên nó mang cái tính chất là quyến thuộc, nó về nó bài ra, nó làm văn làm tấu thì cuối cùng nhà vua phải nghe. Ví dụ có nhiều khi có một cái tội phạm tử hình hay là tội phạm nào đó thì cũng do anh quan này. Cái anh quan này mà nếu như anh ghét một người nào đó rồi thì anh về anh đặt vấn đề, anh làm cái bài tấu hay hơn và đúng lý hơn, thì lúc đó vua làm sao? Ông vua nghe theo. Và ông vua lúc đó chỉ còn ra lệnh thôi, ký sắc lệnh rồi. Nó nguy hiểm là chỗ đó. Và tất cả những cái việc trình bày này của tâm sở và tâm vương, nó nhiều lúc chúng ta chưa biết cái nào khởi trước, cái nào hiện ra trước. Và cái nào hiện ra trước nếu là tâm sở thiện thì cái tâm vương nó vẫn làm theo. Mà nếu tâm sở ác mà hiện thì cái tâm vương cũng làm theo nữa. Có nhiều khi tâm vương nó quyết định trước. Ví dụ bây giờ thình lình đến thấy cái khăn rồi, thấy cái khăn thì đã có nghĩ gì chưa? Chưa. Như vậy là nhãn thức có rồi, vâng nè. Rồi tới ý thức nó phân biệt cái khăn đẹp quá, như vậy là cái khăn đẹp quá là do phần ý thức rồi. Ý thức rồi tới mặt nó thích. Mặt nó thích vô cái khăn đẹp, khăn này quý đấy chứ. Ở ngoài không có đâu, chỉ có trong quần cung nó có cái khăn này. Thế thì thằng tâm sở tham sao? Nhảy ra lấy. Quyết định là thằng tâm sở tham lúc đó nó mới cùng phối hợp với thằng ý thức và thằng mặt nào phối hợp để lấy cái khăn này. Để tôi ví dụ thêm để cho quý vị rõ là giữa tâm vương và tâm sở có những cái vấn đề rắc rối và tương quan với nhau khi học duy thức này. Thế thì một hôm ở trong triều đang họp triều thần thì có cái khăn lao từ đâu nó bay đó, nó rớt ở cái mũ trước. Vâng, đây là có trong Đại Tạng nữa. Cái mũ rớt xuống trước khăn thì ông vua bảo các quan là ra lấy thì cái gì rớt trước khăn triều đó. Thì anh đem vô một cái mũ đẹp quá, nằm kim cương hột xoàn không, mà là đẹp hơn cái mũ của ông vua. Ông vua đang đội là cái mũ quá đẹp rồi, nghĩa là dưới dần dần có cái mũ đâu, chắc cho gọi là vương miệng nữa mà. Ê, đẹp, nhưng mà cái mũ này nó đẹp hơn mũ của ông vua. Thì đem vô đời ông vua mới sang xe, đẹp quá, cái mũ này đâu mà đẹp, thì xứ nào mà đẹp đi, xứ nào mà giàu không đi nè. Thì ông quan ngồi bên ông nói về đâu đẹp, có thằng chân trâu của tôi đó. Hả? Cái mũ nó có thằng chân trâu của tôi à. Ủa? Thằng chân trâu của ngài ở đâu? Hả? Ông mới chỉ chỗ của ông, ông quan đâu mới chỉ cái nơi ở của ông. Mà từ trước nào ông vua không biết. Không biết. Đến hôm nay cái mũ này ông đâu có thằng chân trâu của tôi đó. Mà làm sao bữa nay là bay tới đây rồi. Ông qua mới suy nghĩ. Cái suy nghĩ của ông không nói ra. À, ông đang suy nghĩ. Thì bỗng cái khang nó bay tới nữa. Khang đẹp quá. Lấy cái khang vào thì ông so sánh. Ủa, khang này đâu lại đẹp như thế này? Ta cũng chưa có. Chưa có được cái khang lau như thế này. Mà tại sao cái khang ở chứ nào? Ê, nó có con ở tôi mà con nấu bếp đó mà. Ủa, ông qua ông cũng vụt lên là cái khang nó có con ở tôi của con nấu bếp nào đó. Thì hắn ra ông qua ông đã thâu được chỗ của người ở đã cho ta đến tham thế này. Thế là khởi lên cái làm gì con vua rồi. Rồi tham cho ta đến tham cái chỗ người ở thế này. Cái xứ sở của người thế này. Thì ông quan ông nói thế này. Ông nói được, bệ hạ đến thăm thì được, nhưng mà đừng khởi nghĩ lấy cái của đó thì được. Mà nếu bệ hạ mà khởi nghĩ cái lòng tham lên á, mà lấy á, thì chắc chắn bệ hạ đi không được. À được, 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 đi. Thì đem con quân đi, thì nhà vua cũng cũng đi. Đến ông chỉ cái ngôi nhà cũng quá đẹp. À, quá đẹp. Thì lúc đó đến giữa sân rồi, thì ông vua mới nghĩ, được, ta phải lấy cái này. Ta phải tìm cách chiếm đoạt cái này. Thì nó cứ luống lằn xuống, luống hướng xuống tới bụng rồi. Tới bụng rồi thì ông vua ông quẩn hốt. Nga, sao sao mà cứ luống lằn xuống. Anh này dạ, ông quan đây sao xin bệ hạ vứt cái ý nghĩ mà chiếm đoạt cái này đi. Thì nó sẽ tồi lên nè. Mà nếu như bệ hạ còn nghĩ thì nó lút luôn á. Lút luôn á. Thì trong lúc đông đang do dự nó rút xuống nữa. Đang do dự một cái lên lút xuống tới ngực kìa. Thì còn có cái cổ với cái đầu không. Ông không thôi cứu ta. Thôi ta không nghĩ nữa. Ta không chiếm đoạt nữa. Ta không lấy nữa. Nếu bệ hạ dứt khoát thì bệ hạ sẽ đứng lên được. Ta dứt khoát. Thì ông đứng lên. Đầu tròn tuột lên. Cho nên đến cái này ta thấy rằng giữa tâm vương và tâm sở có sự phối hợp thấy sức nghiệp nhịp nhàng. Mà như vậy là cái này là cái nào khởi trước? Tâm vương khởi. Khởi trước vì ông thấy cái mũ, thấy cái khăn, rồi mới liên tưởng đến cái nhà ở của ông quan. Thế là các tâm sở nó chạy, tâm sở tham nó chạy, chạy theo. Nó tạo thành một cái cái vòng tròn của nó, là giữa tâm vương và tâm sở nó xoáy tròn với nhau, mà tạo thành cái đau khổ hay là an vui cho chúng sanh. Nếu thì ông thấy cái khang đó, thấy cái mũ đó, mà ông không khởi nghĩ đến lòng tham, mà ông khởi nghĩ lên cái tâm vô tham, thì ông mới hỏi rằng cái này ở đâu. Nếu ông quan kia trả lời cái này là của đầy tớ của con, của người ở của con, của người chân cao của con, ông nữa thế à, người giàu có như thế à, và đồng khởi cái tâm quan hỷ, khởi cái tâm khinh an, khởi cái tâm vô tham thì sao? Khởi cái tâm vô tham, không tham lam, và khởi cái tâm khinh an có nghĩa là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng có nghĩa rằng thấy việc đó cũng tầm thường như công việc việc khác, thì lúc đó nhà vua sẽ như thế nào? Rằng thế là nhà vua lúc đó an vui nhẹ nhàng hoàn toàn, bởi vì có cái tâm sở vô tham nó khởi lên hỗ trợ cho cái nhận thức, cái ý thức và cái mặt na thức đó. Thế là cái tâm vô tham khởi lên nó cũng chuyển được một phần của cái mặt na thức có những ý nghĩ xấu sâu xa, vì mặt na thức nó thuộc về tâm vương, phải không nè? Ý thức nó thuộc về tâm vương, mà cái vô tham nó thuộc về tâm sở. Như vậy thì giữa tâm vương và tâm sở chúng ta từ trước nó đã nghe chưa? Mà hàng ngày chúng ta sống với tâm vương và tâm sở, bất cứ việc làm nào của ta thịnh vượng hay suy bại đều có tâm mạc tâm vương và tâm sở. Như vậy là học tâm vương tâm sở có nghĩa của nhị thức, có nghĩa là chúng ta hợp thức hóa và hiểu biết rõ tất cả ngọn ngành sinh hoạt của chúng ta hàng ngày, phải không? Mà từ trước nay chúng ta làm mà chúng ta không biết đó thôi. Nhưng khi chúng ta đã biết rõ rằng một sự việc nào đến với ta, nhận định một sự việc nào, cái tâm sở nào hiện, ta biết ngay để chúng ta một là phát triển, hai là chẳng đứng ngay kịp thời thì sao? Nếu cái tâm sở xấu mà vừa khởi lên chúng ta chẳng đứng kịp thời thì sao? Thì sao? Thì an lạc là niết bàn. Mà nếu cái tâm sở mà thiện nó khởi lên thì sao? Mà chúng ta phải tiếp tục phát triển để nó chặn đứng những tâm sở xấu, thì lúc đó chúng ta cũng sống trong an lạc và niết bàn. Như vậy là duy thức học nó giúp cho chúng ta có những cái nhận định sáng suốt hoàn toàn. Như vậy thì đây mới cái phần tâm sở thiện. Tâm sở thiện có mấy thứ, là một là tín, hai là tàm, ba là quý, bốn là vô tham, năm là vô sân, đọc không? Vô sân đó đã tín, tàm, quý, vô tham, vô. Hôm trước đã học nguyên một cuốn băng năm tâm sở này rồi. Bây giờ đến vô si. Vô si đây có nghĩa là dị danh của vô minh. Ở đây dùng chữ si, vô si, hay là si tức là dị danh của vô minh. Mà vô si có nghĩa là dị danh của minh, dị danh của minh. Mà gọi là minh giải thoát. Minh tức là đối trị với vô mình. Nếu ai sáng suốt thì gọi là minh, mà nếu không sáng suốt thì gọi là vô mình. Như vậy là đây dùng chữ vô si có nghĩa là minh. Ok, vô mình. Vô mình. Như vậy thì cái vô minh có nghĩa là không sáng. Nó luôn luôn trước mắt ta, nhận định cái gì, thấy việc gì và nhận định đều là đen tối, hiểu sai sự thật, cho nên gọi là vô minh, cũng gọi là si. Mà ở đây là cái tâm sở vô si tức là mình. Như vậy là chúng ta khi học từ trước, cái vô minh có mấy tầng? Có 5 tầng. Một là đang trước thế gian ngũ dục lục trần danh vô minh. Cái thứ hai, tham sân si phiền não chứng trọng danh vô minh. Cái thứ ba là vi ngũ uẩn sở phú danh vô minh. Cái thứ tư là bất ngộ tự tánh danh vô minh. Cái thứ năm, bất giác, bất liễu, bất tri để nhất nghĩa đế danh vô minh. Như là vô minh có 5 tầng. Thế thì chúng ta bước qua được tầng nào. Cho nên cái vô si là bước qua khỏi 5 tầng của vô minh. Cái vô si mà chúng ta nghe hôm nay đây là nó bước qua khỏi cái 5 tầng của mình. Cái thứ nhất là gì? Đam trước thế gian ngũ dục lục trần. Ai mà sai xưa đam chứ không phải là tham. Có nhiều khi giảng có chỗ khác giảng là tham trước. Ở đây đam. Đam nó có bộ gì? Nó có bộ dậu. Và bên đây có bộ trần. Gọi là đam. Đam là say mê. Cho nên chứ đam này nó cũng việc hóa rồi. Nó là mày đam mê chuyện đó phải không? Như vậy có việc hóa chưa? Như vậy là ngồi hai dùng chữ đam mà cũng không hiểu chữ đam là gì, nghĩa là say xưa mê mẩn với cái đó mà không từ bỏ được, cho nên gọi là đam. Là đam trước thế gian ngũ dục lục trần. Như vậy là ai mà đam trước sai xưa với nó, mùi mẫn với nó, mê mẫn với nó rồi, với thế gian này, với cái ngũ dục, tức là sắc, thanh, sắc đẹp, tiền của, danh vọng, ham ăn, ham ngủ, tức là ngũ dục, lục trần là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Như vậy thì ai mà đam trước với cái thế gian đó, à, những cái ngũ dục lục trần đều nằm trong thế gian. Mà ai mà đam trước mùi mẫn với nó, sai xưa với nó rồi á, thì gọi là đam trước, chứ không phải tham. Như vậy là đoạn trước thế gian ngũ dục lục trần danh vô minh, phần này chúng ta vượt qua chưa? Chưa. Tầng thứ nhất chưa qua. À, qua cái tầng thứ hai là tham sân si phiền não chướng trọng danh vô của mình. Ai mà tham lam quá độ, sân hận quá độ, si mê quá độ, phiền não quá quá nhiều thì chính đó là cái tầng vô minh thứ hai. Như vậy họ qua được tầng thứ nhất nhưng họ gặp phải tầng thứ hai. Họ không đam trước thế gian ngũ dục lục trần nhưng vẫn còn tham lam, vẫn còn sân hận, vẫn còn si mê, vẫn còn gì nữa, vẫn còn phiền não chướng trọng. Chướng trọng là rất nặng nề. Ai còn tham lam, còn sân hận, còn si mê, còn phiền não nặng nề thì đó là vô minh. Cho nên mỗi người mà khi có một việc nào đó mà nổi lên cơn gì, tâm bành lục tạc, gọi là tâm bành lục tạc. Tâm bành là gì? Là tham, là sân, là si. Tại sao gọi là bành? Nó bành trướng rất là nhanh, nó chỉ trong chốc lát thôi. Cho nên gọi là bành trướng. Cho nên có năm nào đứng ở mặt nhà nước thì tôi có nghe là Trung Quốc bành trướng không? Bọn Trung Hoa bành trướng không? Bành trướng là nó phát triển rất nhanh, nó mở rộng ra, bành là mở rộng, rộng ra, nó phình lên, trướng là phình lên. Cho nên như vậy thì khi mà có sự việc xảy ra họ dùng chữ tâm bành lục tạc, là ba cái thứ này nó tỉnh như vậy, nó bành trướng rất là nhanh, chỉ trong chốc lát thôi cái lòng tham nó khởi lên rồi thì không có thứ gì từ cả, không thứ gì từ hết, miễn có lợi thì thôi, tên gọi là tâm bành. Bây giờ nó thấy sắc đẹp có chạy theo liền không? Nó mê mẩn túi nó ngủ cũng không được, ăn cũng không được, nó mơ mơ màng màng rồi thằng làm sao thấy bóng dáng của người yêu thôi, bành rất nhanh, gọi là tâm bành. Ngủ không được, ăn không được, xanh xao vàng vọt, mà nếu cha mẹ ngăn cản nữa thì sao, còn khổ thêm nữa, khổ thêm nữa. Cho nên vì tiền bạc nó có bành mau không? Không bành cũng mau, vậy cho nên gọi là tâm bành. Bành tướng mau lắm. Tôi cũng nhớ mà năm trước tôi đi giảng ở Linh Sơn thì buổi chiều thứ bảy tôi rảnh, chiều thứ bảy lên rồi là chờ đến sáng chủ nhật cho mới giảng, cho nên tối bữa nay tôi có coi phim, mà coi cái phim là Mơ Ước Để Làm Giàu. Mơ Ước làm giàu. Cái thì hai vợ chồng đang trong cảnh nghèo khó, mà có cái thằng nó tới nó rằng tôi sẽ giúp cho anh, tôi sẽ giúp cho anh, và nay mai đây sẽ có tivi, nay mai đây có xe cúc, xe phim, rồi anh có đủ thứ, anh có tivi nữa. Thì ông chồng hồi đầu thì ông chống đối, nhưng mà sau đó nghe được, ông nói có gì đâu, mình đi làm cái việc này nó cũng kín đáo thôi, thì chỉ có liên hệ với cơ quan này cơ quan khác, rồi mình rút một số đồ ra mình bán xong rồi là mình mua tivi nhẹ nhàng, không có chịu thì người khác chịu chứ không đến nỗi mình chịu đâu. Mà anh chồng anh nghe được, anh nghe số hai ấy, nghe hay quá cánh đi theo. Thì công việc mình làm đây hoàn toàn là kín đáo, mình đi tay trong thôi, còn những cái cơ sở kia họ rút đồ ra họ giao cho mình, thì chỉ mình có nhiệm vụ đi bán mà lấy tiền về giao cho họ thì nó nhẹ nhàng thôi, chứ phải đi ăn trộm ăn cắp gì đâu anh sợ. Hồi đầu thành chống đối nhưng mà sau đánh nghe anh thuận ơi, anh Thuận nghe anh về nói lại với chị vợ mừng quá, chứ hả, phục cho hồi nào giờ mình khổ quá, mà chừng mai mốt mình có tivi nè, rồi mình có cái xe cúp nè, rồi mình có cái đủ thứ hả không anh? Anh nói được, bà nhà đó đi, cái rồi tôi sẽ sắp sửa đem tivi về á, đem xe riêng về á. Cái thì bà ở nhà bà mới làm gì, bà mới quét dọn ở nhà. Cái thì bà mới nghĩ rằng cái tivi sao này để đâu. bà mới tính bà dọn cái góc để tivi, để về bà, rồi cái xe riêng để đâu, rồi bà mới tính cái chỗ, bà lấy mấy cái rổ bà để à, chỗ này mấy cái rổ bà chồng lại, bà nói chỗ này chỗ chỗ sơ riêng nè, rồi bà lấy mấy cái chỗ rổ rổ bà mũng cái đồ bà té rồi đó, bà chồng lại bà nói chỗ này chỗ tivi nè, chỗ riêng à, nghĩa là có chỗ để mà sắp đặt. Thì mấy đứa con vậy nó chứ mẹ làm cái vậy, làm vậy làm gì mà chồng rổ chồng mũng đủ thứ vậy nè, không đâu, cái chỗ này chỗ để tivi đó, đó chỗ này là chỗ để xe rim đó. Thì mới dọn 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 nghe nghe cảnh sát, cảnh sát đem cần số 8 vô. Ủa vô đứng rõ ràng, anh đi đâu? Nó ủa chồng tôi đi chưa về hả? À, gì đó gì đó à, cái ảnh đã lò mò cho con cào con sách đi, cào con sách đi lộ tẩy rồi cái dép đi hết xe rim, hết hết tivi, hết nhà, hết cửa, hết gì hết, không dệt rổ dệt mũng. Cho nên khó khi cái lòng tham của nó à, mà nó tỉnh táo như thế. Lúc bình thường thì nó cũng rất là tỉnh táo, nhưng mà khi nó vừa khởi lên rồi là không có gì ngăn chặn nữa, ngăn chặn nữa. Cho nên ai mà bị cái tầng thứ hai này tham sân si phiền não chướng chướng trọng. Còn cái sân á thì chắc quý vị biết rồi, đã nghe giảng từ trước nay rồi, khó lắm nha, khó lắm, khó mà diệt được chứ không dễ à. Như hôm qua các chú có câu hỏi như vậy, như gì, như hồi phú, hồi phú phú hỏa à, như hồi phú phú quả, như lửa nó giấu trong trong trò, như lửa chút lửa mà nó giấu trong trong trò, đúng không? Chứ không phải lửa ngọn đâu dễ thấy, lửa than dễ thấy, hả? Lửa rơm dễ, dễ lửa rơm là dễ thấy, hay cháy phừng lên cái nó hết. Rồi lửa than sao? Còn lâu, cháy nó mà dập còn còn lâu, tới lửa than này sao? Lửa than còn khó hơn nữa, anh phải dùng nước mà tưới cho thật kỹ kia mới dập tắt được cái lửa. Lửa than, còn lửa nó vùi trong tro thì sao? Khó, nghe, khó lắm. Cho nên cái nhiều khi anh em chỉ có cái hằng rào thôi, hằng rào thôi. Thì ngày thường là anh em, nhưng hôm đó ông em đang phát cái hằng rào về bên này nhà anh, bên này là nhà có người em. Thì cái nguyên do đó là sao con hiểu? Hồi trước nó bị cao làm sao đó không biết, anh mới rầu thẳng đấy. Thì vừa đóng cái nạp rầu thẳng thì ông anh ra, anh ra nói mấy cái, mày ra đất hả? Nói, đâu em có dành giống gì đâu, làm trong thẳng. Ê, mày mưu toan, mày cố lắng hàng rầu không, mày dám lắng đất phải không? Khi anh em kể nhau hai bên xóm nhau có chạc cái đứt đầu thật. Như vậy tận xảy ra bao lâu? Có chốc lát thôi, nó là tu du gian, cái đó gọi là tu du gian, chỉ có chốc lát mình thôi. Nhưng mà là chốc lát trước thì anh em rất thuận hòa rất đẹp, mà chốc lát sau thì sao? Nó chạc đầu, không còn anh em nữa. Rồi người em chết, người anh làm gì? Tù 20 năm, nghe không? Cho nên nó có chút tham lam thôi, có chút sân hận khởi lên. Rồi hãy mà tham lam sân hận khởi lên, tại vì thằng gì? Thằng si mê, tại vì si mê nó câu hữu với tham, si nó câu hữu với sân. Cái tham sân hai cái không câu hữu, nó không dính gì với nhau hết. Bởi vì tham là cái lấy vô, sân là cái đẩy ra, thì hai cái này nó không câu hữu, mà nó chỉ câu hữu thằng tham sẽ câu hữu với thằng si câu hữu với thằng sân. Câu hữu là gì? Là liên hệ và có mặt, nghe không? Nó luôn luôn liên hệ và có mặt, cho nên gọi là câu hữu, là có mặt liền. Cho nên khi si khởi lên rồi là có sân, khi si khởi lên rồi thì có tham. Cho nên kinh mới dạy bất ý tham sân khởi, chỉ cũng tự giác thì không sợ tham với sân nổi lên, chỉ sợ có trí huệ nó đến chậm thôi. Cho nên khi tu hành phải cẩn thận, bất cứ một việc nào, vừa hiện tượng nào vừa đến với ta phải có quan sát và chặn đứng ngay. Như vậy thì cái si nó nguy hiểm, như vậy là mấy tầng rồi? hai cái tầng rồi vâng. Như vậy là nếu ai mà qua được hai cái tầng này, tức là tham sân si phiền não không chướng trọng nữa, thì bị cái tầng thứ ba là vi ngũ uẩn sở phú, bị cái ngũ uẩn này ngăn che mà không thấy được sự thử thách, thì chính đó là vô mình, chỉ thấy cái ngũ uẩn không thôi mà không thấy cái khác nữa. Như vậy là chỉ thấy có ta mà không thấy có người khác, là bị ngũ uẩn sở phú, bị ngũ uẩn ngăn che mà chúng ta làm nhận định sai sự thật. Mày có ngũ uẩn không? Vâng. Cho nên kinh Bát Nhã mới nói: quán tự tại hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chí kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ. Họ ác các bậc Bồ Tát phải gì? Hành thực hành sau cái trí Bát Nhã. Cho nên quán chiếu cái ngũ uẩn là xong thì các ngài vượt qua tất cả mọi ách nạn. Vâng. Còn nếu ai thấy ngũ uẩn là có thì ách nạn luôn luôn đến với họ. Mà nếu quán ngũ uẩn là xong thì lúc đó ách nạn không đến nữa. Và quán ngũ uẩn dây không độ nhất thiết khổ, còn ách tức là độ là vượt qua, nhất thiết là tất cả khổ ách. À, như vậy cho nên các vị Bồ Tát đã chuyển thức thành tí rồi, cho nên quán ngũ uẩn là không. Còn chúng sanh thì sao? Quán ngũ uẩn là có. À, cho nên vì ngũ uẩn sở phú danh vô mình. Thế là đó là cái tầng thứ ba của vô mình. Bây giờ đến cái tầng thứ tư. Tầng thứ tư là bất ngộ tự tánh danh vô mình. Vượt qua được ba tầng rồi mà đến cái tầng thứ tư là không ngộ được tự tánh. Tu thì tu, lại Phật thì lại, thọ giới thì thọ, nhưng mà không thấy tự tánh của mình thanh tịnh. Không thấy. Chỉ có như vậy là có tu gì thôi. Như vậy là cái hàng Phật tử này tu gì? Tu gì? Tu phước thôi. Để làm chẳng yên đó anh thôi. Chẳng yên ở trong nhà, trong cửa, hoặc là nhờ các bậc thánh thần nào đó cúng rồi họ gia hộ cho mình yên, chứ không thấy tự tánh. Mà không thấy cái tự tánh của mình, tức là cái việc tu hành có khi chỉnh mãn. Ai mà thấy tự tánh của mình kia thì lúc đó mới tìm cho được cái tự tánh thanh tịnh, thì lúc đó người đó gọi là tu tích. Còn nếu mà không ngộ tự tánh mà chỉ diệt bớt lòng tham, diệt bớt lòng sân, diệt bớt lòng si rồi, nhưng mà chỉ tu phước người ta, tu phước người ta, à, không tu huệ. Mà tu phước không tu huệ thì sao? Coi chừng cái này, vì thế hạt thì thích này. Mà nếu tu phước không mà không tu huệ thì tất cả những cái tâm sở xấu khởi lên bất cứ lúc nào. Ai có tu huệ kia mà biết những cái tâm sở xấu khởi mà lùng trí huệ để mà chẳng đứng được. Còn mặc dầu làm phước nhưng mà huệ nó không có, nó không đấy và không thấy được tự tánh của mình, cho nên nó vẫn gì, đâu vào đó cũng như cũ. Nghĩa là anh làm phước được thời gian coi cũng được yên đó, nhưng mà hết làm phước rồi thì sao? Hết làm phước rồi thì sao? Vâng. Rồi ra ngoài vẫn liếc vẫn ngó, rồi ra ngoài vẫn tham lam, rồi ra ngoài vẫn sân hận, rồi cũng đánh người, thấy ai đánh cũng nhảy vô rồi thì sao? Thì không thấy tự tánh nha. Mà không thấy tự tánh, không lo trao dồi cái tự tánh của mình, mà lo trao dồi cái hợp thể ngũ uẩn không thôi. Vì anh chỉ thấy hợp thể ngũ uẩn chứ không thấy tự tánh. Vì anh tưởng rằng cái ngũ uẩn tức là con người. Vâng, nghe rõ cho nè. Anh tưởng con người là chỉ có chừng đó thôi, chứ còn không biết cái tự tánh thanh tịnh của con người. Nên cho nên gọi là bắt ngộ tự tánh. Thế là khi mà tu hành mà không ngộ được tự tánh này, mà bị cái tự tánh đó mà nó che lấp và quên mất cái tự tánh rồi, thì người đó chỉ tu gì? Nếu có tu những cái pháp khác chỉ là tu phước. Ví dụ bây giờ làm chùa, đúc làm 100 cái chùa thì tu gì? Mới tu phước à. Đúc 1000 cái chuông thì tu gì? Mới tu phước à. Mà nếu không ngộ tự tánh thì cũng mới chỉ là tu phước thôi. Hiểu không? Vâng. Mới tu phước thôi, chứ chưa có phần công đức. Như vậy là cái phần công đức phải là phần tu huệ, mà cái phần phước đức là phần tu phước. Anh cố gắng làm phước. Đúng, giai đoạn đầu là tất cả đều khuyên, kinh điển đều khuyên mọi người phải làm phước. Nhưng mà làm phước cuối cùng anh phải làm gì? anh phải tu tạo công công đức, cho nên tu phước không thì nó cũng hoàn trở lại như cũ bất cứ lúc lúc nào. Nhà quý vị hiểu chỗ này chưa? Ở đây cho nên học gì thức phân tích tất kỹ chỗ này để cho quý vị thấy rõ. Cho nên có nhiều người nó thu tu phước khỏe hơn tu tu huệ đúng. Nói câu nó tu thừa nhận ngay, tu phước khỏe hơn tu tu huệ. Nhưng mà người đó là người thấy gì? Thấy rất gần mà không thấy xa, chỉ thấy rất rất gần mà không thấy con đường xa thẳm của tu tu huệ. Cho nên người tu huệ là người thấy con đường xa thẳm tận cùng có biên giới. Mà người tu phước là cái người chỉ thấy trong một giai đoạn nào đó mà thôi, hết giai đoạn đó thì sao, thì đâm ra chán nản, trở về nguyên vị như cũ. trở về chỗ cũ của mình, chưa hiểu của ngài chưa, thế thôi. À, như vậy đến đây quý vị thấy khó không? Khó à? Em tu đâu phải dễ. Đâu có phải lấy quy y rồi là tu đâu. Quy y rồi có ném cái phải quy y ở trong góc đường rồi đó, có mối ăn hết rồi. Đến khi gần lâm chung giờ biểu con lấy phải quy y để trên bụng mẹ đi con. Ủa? Người chi? Bụng mẹ chi lúc nữa? À, cho nên có nhiều người đem về có phải quy y, có cắt ở trong dương, có mọt mối ăn hết rồi, đến khi gần chết mới nhớ có phải quy y. Mẹ pháp danh gì con? Coi thế nào, tình với thầy để rộn làm cái bề tiệu cho thầy, chứ không xuống Diêm Vương hỏi rồi được lấy đầu nói. Xuống Diêm Vương hỏi lấy đầu nói. Vâng, như vậy là có phải quy y để mà xuống tình với Diêm Vương, như vậy cũng mưu toàn. Tu như vậy là cũng mưu. Mưu có nghĩa là gì? Nghĩa là mình thở là chúng sanh, bây giờ đến chùa nương có phải quy y để chờ đó sao gặp, mà xuống gặp ông Diêm Vương đối chắc thì mình có đại tư có phải quy y. Như vậy là tham quá, mưu toan quá. Đấy, có không? Có đâu không? Không tu hết thật à? Có không? Có. Vâng. Như vậy thì mới phân tích, mới hiểu thì nghe đạo Phật dễ dàng quá. À, cho nên có nhiều người nói ê tu mà đi quy y đi, quy y đi, sau này xuống mà có chết mà có không phải quy y chứ. Ủa, chừng đó đạo Phật đó à? Mà nếu đạo Phật như thế thì làm gì tồn tại qua 2500 năm lịch sử này. Vâng. Do đó mà bắt buộc tôi phải giảng gì thích, thì dù có ai nghe hay không nghe, ai tu hay không tu, cái bộ băng này vẫn còn. Còn lại khi tôi tịch rồi thì bộ băng này nếu ai nghe được mà nắm được một phần cuốn băng nào đó mà tu thì tôi cũng mừng rồi, phải không? À, chứ nó không phải đơn giản như mọi người hiểu cái đạo Phật một cách đơn giản, chỉ đến quy y rồi tới ngày rằm mùng một đêm nãy chuối tới nói đủ thứ. Đêm có nãy chuối thì nãy chuối khô với cả nhanh bông khô còn vàng xin đủ thứ, không sót thứ gì hết. Nào là trúng số, nào là sức khỏe, nào là làm ăn giàu có, nào là cho con học thi đỗ. Ủa, nó cười không? Mà nếu xin như vậy thì còn gì là nhân quả? Ủa, bây giờ quý vị phân tích xem, nếu như thế thì còn gì là định luật nhân quả? Nhân quả là ai gieo cái nhân nào thì hưởng quả, quả nấy cái mà. Thế thì mới đi cầu xin như thế thì còn là nhân quả không? Tự nhiên mình đã tự phá bỏ cái định luật nhân quả mà mắng Phật một cách đau đớn. Vâng, nó rõ hơn là chửi rủa Phật một cách đau đớn, thế mà tự xưng là Phật tử. Mà lại đi chửi rủa Phật một cách ghê gớm. Vâng, tức là phá vỡ cái định luật nhân quả chỉ để cầu xin không. Do đó mà nhiều lúc chúng tôi đã giảng kỳ an kỳ siêu chứ không phải cầu an cầu siêu. Thế mà ngay trong kinh nó in cũng là cầu an cầu siêu. Về chẳng hỏi những cái đứa mà in kinh đó, con thấy hồi trước giờ in con in đó. Ủa, thế là từ trước nè thấy họ in mình in vậy đó hả? Là sao? Tại sao lại cầu? Đạo Phật có dạy cầu chuyện gì đâu? Cầu gì đâu? Cầu ai? Phật tại tâm của anh cầu ai? Anh xin ai? Nếu tâm anh có tốt lành thì anh thành Phật. Anh phát triển hết cái tâm sở thiện thì lúc anh thành Phật, anh xin ai đâu? Ủa? Quý vị nghe hôm nay có thấy hơi mệt không? Nghe hơi lạ không?
Xin ai? Xin ai để cho ăn? Nếu anh tới, anh cống 10 triệu làm cái đoàn thiệt lớn, ra tới người kia thấy con tàu cái giác đi tới, ăn không? Ủa, cúng ở đây thì 10 triệu mà thấy con câu vẫn cứ tham như thường, thấy con bò vẫn muốn, muốn giác, thấy cái tivi cũng muốn rinh. Ủa thì cầu ăn để làm gì? Bỏ đây thì 10 triệu không tiếc. Bởi vì sao? Tại sao người ta không tiếc? Bởi vì có Phật chứng cho rồi, cho nên 10 triệu nó không tiếc. Nhưng mà ra thấy cái đồng hồ lại tham thì ra cái ý nghĩ đó thật là nguy hiểm. Phải vậy không? Đến bỏ 10 triệu hay là mấy chục triệu không tiếc, làm cái đàn có thầy chứng cho rồi, có Phật chứng cho rồi, cho mình lấy gì đó mình lấy, chứ không? Nên đến đây sở dĩ tôi giảng rất kỹ chỗ này vì tôi mong rằng những người học tri thức phải là những người trí, chứ không phải là những người bình thường được. Người bình thường không thể học tri thức. Chưa khó là qua hết cái phần tâm vương tâm sở này, phải quý vị thấy phần khó phía sau. Cho nên bây giờ đây là cái tâm sở vô si tức là dị danh của mình, mà minh tức là chống lại với vô minh. Mà vô minh thì có năm tầng, tôi nhắc lại đây nha. Tầng thứ nhất là đam trước thế gian ngũ dục lục trần, danh vô minh. Tầng thứ hai là tham sân si phiền não chứng trọng, danh vô minh. Phần thứ ba là vi ngũ uẩn sở phú, danh vô minh. Phần thứ tư là không ngộ được tự tánh, gọi là vô minh. Như vậy là huệ năng có thấy tự tánh không? Có không? Vì thế khi thấy được tự tánh, ông mới thành tổ thành Phật. Chứ ông không thấy tự tánh thì làm gì thành tổ thành Phật được? Ông hạ thủ liền. Do đó gọi là kinh pháp bảo đàn, mà không gọi là luận, mà gọi là kinh. Những lời ông xác thực đúng như là lời Phật dạy, nhưng mà rõ ràng hơn lời Phật dạy. Ông nói: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Có năm câu. Thế là ông đã thấy tự tánh chưa? Ông thấy tự tánh con từ trước nay vốn là thanh tịnh. Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh. Cái tự tánh của tao vốn là thanh tịnh, mà tại sao hôm nay nó ồn ào thế này? Tại sao là có phiền não? Tại sao là có tham lam? Tại sao là có sân si? Tại sao có đủ thứ thế này? Mà cái tự tánh của ta vốn là thanh tịnh, thế là ông thấy được tự tánh. Thấy nói chưa? Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh. Cái tự tánh của tao vốn là thanh tịnh rồi. Thế là bây giờ chúng ta tu có nghĩa là quay trở về với tự tánh rồi, hiểu không? Đấy, trở về với tự tánh thanh tịnh. Mà ngay quý vị học trong kinh Pháp Hoa có tự tánh thanh tịnh này không? Đó gọi là diệu pháp liên hoa cơ mà. Chỗ khác gọi là chân như, mà đây gọi là tự tánh thanh tịnh. Mà duy thích hợp thì gọi là Như Lai tạng tánh. Như Lai tạng tánh, cái Như Lai đó vốn là thanh tịnh rồi. Hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt. Cái tự tánh của tao vốn là không sanh không diệt. Thế là đúng với kinh kinh Bát Nhã: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất có bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố, không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Như vậy thì thị chư pháp, tất cả các pháp đều không có tướng gì, tương dơ tương sạch, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, không thêm cũng không bớt gì nữa. Thị cố không trung vô sắc thọ tưởng hành thức cũng không vô sắc, không có thọ không có tưởng không có hành cũng không có thức cũng không gì, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, không có mắt không có tai không có mũi không có lưỡi không có thân cũng chẳng có ấy. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp cũng không có sắc, không có thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp. Như vậy là tất cả các pháp mà chúng ta biết từ trước đến nay chỉ là mặt hiện tượng đồng thời phân tách với nhau để mà tìm biết được cái tự tánh thanh tịnh. Nhưng mà những cái có đó nó ở từ đâu mà ra? Từ ở trong cái thanh tịnh đó mà ra, từ cái tâm tự tánh đó mà ra. Cho nên cuối cùng là nói hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Trong cái tự tánh thanh tịnh đó nên là sanh ra tất cả vạn vạn pháp của thế gian này, phải không? nó không sanh, nó không diệt. Hà kỳ tự tánh, bổn tự cụ, cụ túc, nghĩa là tự tánh ta vốn nó đầy đủ tất tất cả. Nếu ai trở về cái tự tánh thanh tịnh rồi thì tự nó đã đầy đủ tất cả, không còn thiếu một chút gì hết. Thế mà tại sao chúng ta bỏ cái đầy đủ này, chúng ta đi tìm cái khác? Tại sao? Nó vốn là đầy đầy đủ. Vì thế các thiền sư mới biết nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả. Nhà tôi thường vắng vắng vẻ, nhà tôi nó vốn yên lặng vắng vẻ rồi, thì xuân có đến chẳng mang lại gì gì thêm. Xuân là gì? Xuân là cảnh, là tất cả những hoạt dụng có thế thế gian. Ở đây dùng chữ xuân. Xuân tức là cái cảnh đến bên ngoài. Thế thì nhà tôi đầy đủ rồi, xuân đến làm gì nữa? Nói xin lỗi, nhà tôi đã có nhà rồi, có cửa rồi, cơm đủ ăn nè, no rồi, ngày tôi sống đầy đủ rồi, thì xuân đến làm gì? Xuân đến làm gì đâu hả? Thế là xuân đến chỉ thêm rộn ràng vô ích. À, xuân đến chỉ làm rộn ràng và làm vô ích, chỉ làm thêm bận rộn, chứ có ích gì với những tự tánh thanh tịnh đâu, cái nhà đã đầy đủ đâu. Cho nên nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả rồi. Có nghĩa gì? Mùa xuân người ta làm rộn ràng ong bướm như thế, chỉ để là tiếp khách ở bên ngoài có thế gian qua lại, đều giới thiệu việc làm của mình trong năm tới. Rồi lo đòi nợ cũ. Ủa, chuyện sao? Vì có cái ngày xuân như vậy, để cho ai có nợ thì đi đòi, ai thiếu nợ phải lo trả. Được hoạch định chương trình có một năm mới, chính là xuân để giao thoa qua lại, để mà chấm dứt tất cả mọi chuyện lòng thần có thể thần. Còn ai không lòng thần thì xuân đến làm gì? Ủa, tôi không thiếu nợ, tôi cũng chẳng cho ai vay nợ, tôi không giữ tính gì cho năm tới, thế thì xuân đến nó vô ích phải không quý vị? Ngay trời trời, đúng không? Thêm rộn ràng, thêm mệt mỏi, mà nhất là những cái nhà nghèo mà nghe tới mùa xuân là mệt mỏi lắm rồi. Vì thế đây dùng chữ xuân nó rất là tuyệt. Xuân có nghĩa là tất cả mọi cảnh bên ngoài. Còn ai mà nếu nhà giàu thì họ quay cái xuân đến gì đó. Còn nếu như ai mà nghèo hàng thì tới cái xuân thì con nít thì gì, đổi gì, đổi áo quần, đổi giày dép, xuân trời nó mệt quá, đổi áo quần mới, mà mai đi tu còn đỡ đó nha. Chứ nếu không đi tu thì đứa này bộ, đứa kia bộ, 10 đứa thì sao? Có đau khổ không? Có xót xa không? Rồi cái thì đòi bánh tát, cái thì bánh rò, bánh chân, cái thì bánh nổ, cha nó rộn ràng. À, vì thế, chỉ hạ một câu rất rõ ràng, nhà tôi thường vắng vẻ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng gì? Nhưng đầy đủ tất cả. Ai mà trở về với tự tánh thanh tịnh rồi thì nó đầy đủ tất cả. Cho nên Huệ Năng bảo hà kỳ tự tánh bổn tự cụ cụ túc, nó đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Nếu ai trở về với tự tánh thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô diêu động. Vâng, cái tự tánh của ta vốn là nó không lai động gì hết.